thấy thì tức là mình không có thấy cái miếng thịt, không thấy cái miếng thấy con cá, không thấy cái thực phẩm động vật ở trên, thì cái tâm từ bi mình mới ăn được. Còn mình thấy thì tức là không ăn được, chứ không phải không thấy mà ta giết con vật đó để cúng dường mình. Nhưng mà các sư lại lái nó qua một cái ý khác để cho mình ăn thịt được chúng sanh mà. Đó là lái cái ý đó trở thành cái nghĩa sai nó đi. Tức là Đức Phật đã dạy mình ăn phải khởi tâm từ bi, mà ở sáu phương phương trên mà trong đại thừa thì gọi là 10 phương đó, còn ở trong kinh Nguyên Thủy thì thường gọi là 6 phương, 4 phương và tổng phương trên phương dưới, tức là khắp cùng đó. Thì khi mà khắp cùng mà khởi tâm từ bi, khắp cùng mà thấy có miếng thịt chúng sanh á thì đâu nỡ nào mà ăn thịt được. Thì không thể nào mình nỡ ăn thịt chúng sanh được, rồi lại không nghe, bây giờ không thấy thịt ở chúng ở trong cái dĩa này mà nghe người ta nói bằng thịt ở đây nó bình nước ra. Thì con thấy rõ ràng thì Đức Phật đã dạy đầu tiên cấm người cư sĩ, kế đó dạy chúng ta một người tu sĩ phải ăn phải khởi tâm từ bi khắp sáu phương như vậy. Rồi bây giờ đó ăn không thấy không nghe không nghi là xác định thêm cho chúng ta thấy ăn không thấy không nghe không nghi. Bây giờ một cái dĩa thực phẩm là không thấy có cái thịt của động vật rồi, không thấy cái sự đau khổ ở trong đó rồi, thì cái tâm từ bi nó trọn vẹn rồi. Bây giờ mà có người khác người ta nghe người ta nói ở trong cái dĩa thực phẩm này người ta bầm nát ra hết, chứ còn ở trong đó là thịt chúng sanh ở trong đó, thì do đó mà khi nghe nói vậy là nhất định không ăn. Cũng như có người ta nói như thế này, người ta nói kem đánh răng mà của cái hãng nào đó nó làm mỡ heo trong đó, thì chúng ta đâu có thấy kem đánh răng, thì chúng ta đâu có thấy mỡ ở trong đó. Nhưng mà có người nói như vậy thì tức là một cái người mà tu theo đạo Phật, người ta nghĩ rằng đó có là có cái sự khổ đau ở trong đó, cho nên người ta không dùng kem. Người thầy thì nói như thế này, nếu là quả tu là đúng nghĩa cái quả, đúng là sự thật là có như vậy, thì người tu sĩ tu theo đạo Phật người ta sẽ lấy than nó, người ta đánh răng, người ta không cần phải sử dụng kem đánh răng đâu. Người ta cũng vẫn có cái phương tiện, người ta vẫn đánh răng tốt chứ đâu phải là xấu, cho nên như vậy người ta không có cần thiết cái gì nữa nữa, nếu mà quả tu có. Cho nên vì vậy mà thầy đã hỏi thăm, thử nghe người ta nói như vậy rồi hỏi thăm, thì có người bảo rằng đâu có cái điều đó đâu, đâu có lấy mỡ heo mà làm cái phương pháp điều đó được. Thì do đó thì người ta nói như vậy trở lại không có làm, nhưng mà người ta nói rằng mình hiểu những người mà ở nơi mà sản xuất á, người ta nói là không có liền. Thì do đó như vậy thì mình có liền mình sử dụng nó để đánh thương con người. Thì đây là một cái vấn đề không phải ăn, nhưng mà vấn đề mà dịch dẫn hình như của mình. Thì cái gì mà mình thấy cũng như bây giờ một cái duy nhật mà bằng da là thú mà người ta thuộc rồi, nhất định là người tu sĩ không xài, vì đó là có cái sự đau khổ của chúng sinh. Người ta lột cái da con thú này thì có sự đau khổ, tức là lòng từ bi chứ chúng ta không cho phép chúng ta phải sử dụng. Một đôi dép, một đôi giày mà thú có da là chúng ta không sử dụng. Một người tu sĩ mà mang giày bằng da thú mà người ta thuộc, người ta làm giày dép cho mình mang, người nữa là người ma thì người đó không phải là đệ tử của Phật. Vì đệ tử của Phật phải có lòng từ bi. Cho nên ở đây từ cái chỗ ăn cho đến cái vật dụng mà của cái người mà tu sĩ hoàn toàn là tránh cái sự đau khổ đó. Cho nên vì vậy mà trong cái bài kinh Vipaka nó đã xác định được mà coi như cái bài kinh này là một cái giới kinh, một cái bài giới kinh hẳn hoài trong về cái giới sắc thân. Cho nên chúng ta suy ra cái bài kinh này chúng ta mới biết đây là cái bài giới kinh. Còn cái giới mà không sát sanh á, không giết hại chúng sanh, không vui theo thì đó là cái giới bổn. Còn cái này là giới kinh. Giới kinh nó có cái ý nghĩa của nó rất là thâm sâu, nó dạy chúng ta có một cái đạo đức biết thiên cái sự sống của chúng sanh. Cho nên rất rõ ràng dạy từ người cư sĩ không được cúng dường cho chư tăng thịt động vật, thực phẩm động vật, vì cúng dường như vậy có người có sự phi công đức. Rồi đến dạy cái người tu sĩ á, thì ăn phải khởi tâm từ bi ở trên cái món ăn của mình, khắp cùng ở trên món ăn của mình. Rồi cái đó dạy tới đó là ăn không thấy không nghe không nghi đó, thì tất cả những cái không thấy không nghe không nghi bây giờ đã là không nghe thấy không nghe rồi, mà còn nghi cái gì? Nghe mùi thịt cá hoặc là nghe mùi thịt bò, thịt heo, nhìn những cái vật đó nó phải nghe cái người. Bây giờ trong một cái bánh thì nó trong cái bánh tét hay bánh ối hoặc là một cái loại bánh nếp, người ta cho mở vào trong đó, thì khi mà bình thường thì người ta nói bánh chay chứ mình đâu có nghĩ biết gì, nhưng mà khi ăn cắn vào thì nghe cái mùi nở liền tức khắc chúng ta sẽ không ăn không nuốt, chúng ta nhả ra và chúng ta sẽ bỏ nó. Tại sao vậy? Tại vì nó có mùi nở nha, làm gì chúng ta cũng biết được hết. Cho nên ví dụ như trong một cái bánh kinh thôi, người ta bỏ mỡ heo hoặc là người ta bỏ một cái miếng thịt nạc heo ở trong đó. Khi mà người ta nói bánh này bánh chay, nhưng mà khi cắt ăn, mình nghe cái mùi, mình nghi, cái tâm mình khởi nghi, cái này chắc có mỡ heo, cái này chắc có thịt heo trong này. Và do đó khi mình nghi như vậy thì chúng ta hoàn toàn là không ăn cái vật đó, không nuốt vào. Nghĩa là nói chung là chúng ta phải nuôi cái chánh mạng, chứ không thể nuôi cái tà mạng. Bởi vì cái hành động mà chúng ta ăn vào thân của chúng ta, tức là chúng ta sẽ nuôi cái tà mạng chứ không phải nuôi chánh mạng. Vì trong bát chánh đạo, Đức Phật đã dạy chúng ta có cái chánh mạng. Mà cái chánh mạng là cái thân mạng của chúng ta phải nuôi cái sự chân chánh. Cho nên một cái người mà đệ tử của Phật mà ăn phi thời, ăn ngày ba bữa mà uống phi thời bằng cách chúng ta lý luận như thế này thế khác mà chúng ta ăn uống như vậy đó, thì tức là chúng ta đều là phi thời. Mà phi thời tức là chúng ta nuôi cái tà mạng chứ không phải nuôi chánh mạng. Cho nên thân mạng của chúng ta không thanh tịnh. Mà không thanh tịnh thì tức là chúng ta không bao giờ ly dục ly ác pháp được. Cho nên hầu hết là chúng ta nhìn, mặc dù là các sư viên thủ, các sư có trình độ học thức giáo pháp của Đức Phật rất thâm sâu, nhưng mà học chứ không phải tu. Cho nên từ cái lối tu của các sư, nó chưa có dẫn các sư đi đến chỗ giải thoát hoàn toàn. Vì vậy mà đời sống của các sư, nó các sư nói mình ăn một ngọ thì thật ra nó không phải đâu. Các sư ăn nhiều vừa, thậm chí từ các sư còn uống cơ mà. Thành ra do tất cả những cái này nó dẫn dắt cho các sư, thật ra các sư không giải thoát, không làm chủ được sinh tử luân hồi. Tại sao các sư tu theo viên thủy mà các sư không thực hiện được tam minh, các sư không nhập được tứ thánh định, các sư không làm chủ được hơi thở? Thì rõ ràng là các sư đã đi sai một cái bước đầu tiên của các sư là tâm giới luật đó. Hôm nay thầy nói cái bài kinh Sivaka, Đức Phật đã xác định cho chúng ta thấy được cái giới kinh của Đức Phật về cái giới sắc sanh. Chúng ta phải hiểu đây là cái giới chứ không phải. Bởi vì một cái bài kinh của Phật mà dạy cho chúng ta có một cái đạo đức gì trong đó, thì chúng ta thấy cái này là cái giới mà gọi là giới kinh. Cho nên toàn bộ cái bộ kinh sách tiên thủy của Phật, từ cái bộ tuyên bộ, trung bộ, tăng chi, tương ưng, đến cái bộ kinh này hoàn toàn, thầy thấy toàn bộ này Đức Phật dạy về giới kinh. Giới kinh chứ không phải là giới bộ. Nhưng mà giới kinh nó thâm sâu, cái nghĩa lý nó đạo đức, cái nghĩa lý nó sâu sắc. Còn cái giới bổn nó chỉ bây giờ cấm, không cho vị tu sĩ sát sanh, giết hại chúng sanh, vui theo sự giết hại chúng sanh, hay hoặc là cấm ăn trộm, cấm ăn cắp, ăn trộm, thì do đó cấm thôi, chứ còn nó không có giải cái lý. Cái lý là cái nền đạo đức của một con người sống phải nó có cái đức hạnh như thế nào. Thì trong cái bài kinh Sivaka là một bài giới kinh, thầy xác định để cho chúng ta thấy được cái bài giới kinh rất là sâu sắc, dạy về không sát sanh mà dạy về cái bài kinh, thầy thấy rất là hay. Vì vậy mà cái người tu sĩ của đạo Phật á, ăn chay mà không phải như con bò ăn cỏ. Ăn chay nó có ý thức, ý thức cái lần từ của chúng ta. Cho nên nói ăn chay phải khởi cái tâm từ, dở chúng ta ăn cái món ăn phải khởi cái tâm từ đi của chúng ta khắp cùng sáu phương. Thì thầy thấy rằng cái đạo Phật rất tuyệt vời, dạy rất cái giới nó rất là đầy đủ những cái đức hạnh hiếu sinh của con người nơi đây, mà dạy từ người cư sĩ không cúng dường cho đến dạy người tu sĩ ăn rồi ăn không thấy không nghe không nghi, thì nó tuyệt rồi. Đúng là ăn không thấy không nghe không nghi mới là thật sự là con người của Phật giáo. Chứ còn nếu mà nói về đại thừa, nó dạy chúng ta ăn chay thôi. Cho nên vì vậy mà họ làm đồ bì gà chay, họ làm vịt tiềm chay, họ làm thịt heo chay, họ ăn như thường. Như vậy là rõ ràng là họ đối với đạo Phật mà dù là đồ chay mà làm cái bì gà nhất định là không ăn, làm cái miếng thịt heo chay là không ăn. Đối với cái người mà tu theo đạo Phật mà Đức Phật đã dạy, nhất định là thấy có hình dáng một con vật hoặc là con cá hoặc là miếng thịt, nhất định là không ăn. Mặc dù đó là đồ chay đồ hủ nhưng mà không ăn. Bởi vì nhìn thấy đó là nhìn thấy cái lòng thương yêu của chúng ta không nỡ chúng ta ăn cái vật này vô, mặc dù nó là đồ chay nhưng mà không ăn. Còn cái lại thì đại thừa nó ăn hết. Thầy nói đại thừa nó ăn chay mà nó ăn hết, nó là con bò ăn cỏ, nó thấy nó đâu có thương yêu ai đâu. Cho nên nó tạo ra thịt heo, thịt gà, thịt này kia, nó làm đủ thứ như đồ mặn. Thậm chí như nó làm dưa ướp đi nữa, nó cũng nói mắm chay nữa. Rồi nó làm cho thúi, cho tanh đi, cho giống cái kiểu mà mắm nữa đang nó ăn. Đã thỏa mãn cái sự mà thèm khát của thực phẩm đó. Chứ nó đâu phải là cái người tu theo đạo Phật đâu. Cho nên các sư cũng vẫn là cái lý luận mà kinh điển của Phật nó hẳn ngoài, nó rõ ràng như vậy mà dám lý luận để mà nuốt cho thôi ba miếng thịt. Thì rõ ràng đọc cái cuốn một, thầy nói rất mạnh. Thầy nói rất mạnh với các sư Nam Tông ở chỗ này. Cho nên thầy thậm chí như ở trong cái băng mà thầy giảng 61 cùng băng, thầy dám nói thẳng tại sao mà đất nước của của Campuchia là một đất nước Phật giáo, lấy Phật giáo làm quốc giáo, thế mà dân chúng nước đó là cầm súng giết người như vậy. Mồ hôi nước mắt của dân tộc người đổ lên xây cái chùa vĩ đại gọi là kỳ quan của thế giới. Thế rồi bây giờ cái người dân này nó tàn ác như vậy, thử hỏi như vậy đạo Phật ở chỗ nào đối với đất nước này mà là quốc giáo của nước này? Mà nhà sư này, tất cả những nhà sư này đều là ăn mặn, không có bao giờ ăn chay ngày nào hết. Thì cái lòng không mấy con. Cho nên đối với cái sự ăn mặn, ăn chay này nó rất lấn cấn. Cho nên thậm chí như các nhà sư Nam Tông còn dám lý luận nói rằng Đức Phật ăn thịt heo rừng, trong khi ăn thịt heo rừng mà chết. Thật sự ra thầy nói tất cả những cái bịa đặt này rất sai, thậm chí như Đại Thừa cũng sai, trong cái bài kinh này cũng sai. Ông Phật là người đã tu chứng như vậy, và cái người mà dân cúng mà bữa ăn cuối cùng cho Đức Phật lại là dân cái nấm mà chưa từng mình ăn. Phải không? Bên Đại Thừa nó nói rằng ông Phật ăn nấm đó mà chết. Phải không? Mà trong khi kinh sách của Phật lại bên Nam Tông thì lại nói ăn thịt heo rừng mà chết. Do đó cái người thợ săn nó mới giết con heo rừng rồi mới đem cái thịt này mà dâng cho ông Phật để ăn, rồi ông Phật ăn cái thịt này mà chết. Thì vô lý, Đức Phật đã cấm không có cho người cư sĩ dâng thực phẩm động vật. Thế mà bây giờ cuối cùng là có những người cư sĩ mà dâng thực phẩm động vật cho Phật ăn. Rồi bây giờ chúng ta lại lý luận rằng nơi biên cương thống khổ không có thực phẩm. Thầy nói nếu mà không có thực phẩm, thực vật thì làm sao có động vật ở đó mà sống được, mà người ta săn bắn người ta cúng dường. Một cái vô lý, rất là vô lý. Phải nói nơi đó là bây giờ đất đá không à, chỉ có loài vật. Loài vật nó ở đó nó ăn cái gì, nó sống dưới đá này. Phải không? Ít ra nó phải có cây có cỏ chứ. Mà có cây cỏ thì ở đó có thực vật, mà thực vật thì sống được rồi. Những sự lý luận để mà ăn thịt. Cho nên tất cả những cái này là cái bìa của người sao. Thầy không tin cái điều đó được. Mà đồng thời khi mà có cái tôn giáo ở trong cái đất nước Ấn Độ mà trước khi Đức Phật ra đời á, thì nó đã có những cái tôn giáo, mà những tôn giáo đó dạy người ta ở đó, những người mà theo các tôn giáo đó đều là những người ăn chay. Đại Thừa mà Bà La Môn mà, phải không? Cho nên vì vậy mà khi cúng những vị tu sĩ họ đều cúng đồ chay, chứ sao lại họ cúng đồ mặn? Thử hỏi bây giờ ở trong cái xóm của thầy đây, chưa từng biết ông thầy chùa đi xin xin ăn, chúng ta ô mình bác đi xin nó chúng cho không? Chưa bao giờ ai cho chúng ta đâu. Nhưng mà chỗ nào có tổ chức Phật tử này kia đã từng có cúng dường này kia, chúng ta ô mình bác họ đi xin họ cho. Chỗ đó chưa có Phật tử, chưa chắc chúng ta ôm mình bác đến họ cho đâu. Họ còn sửa chó, họ còn dí mình, họ còn phan mình, chưa chắc mà họ cho mình cái gì. Tay chân lành lẽ như thế này mà ôm đi xin ai cho? Thật ra cái gì cũng có cái sự tổ chức ở trong đó hết, sẵn sàng ở trong đó hết thì người ta mới cho. Chứ đừng có lý luận qua một cái ngu si của trí tuệ, chúng ta cứ nghe đâu tin đó. Không phải đâu, cái gì đúng sự thật chúng ta mới tin, không đúng nhất định là không tin. Người ta bịa ra đủ thứ, đủ chuyện ở trong kinh sách này. Không còn một cái gì mà nguyên thủy, nguyên chất của nó hết mà người ta đặt ra. Người ta lượn bên đây, người ta lượn bên kia, người ta lượn cách nào để người ta chạy theo dục lạc, để người ta thọ hưởng những cái sự đau khổ của mọi người khác. Ví dụ bây giờ người ta bày đặt ra ở cúng chùa, nếu mà cúng chùa, cất chùa, đúc tượng, đúc chuông sẽ làm giàu làm có. Thử hỏi dân Campuchia nó cất cái chùa để thiên đức thích như vậy, nó có giàu có được không? Thấy không? Cả một cái dân nước như vậy mà nó lạc hậu, nó dã man đến cái mức độ thầy không tưởng tượng được. Mà là quốc giáo, một đạo Phật đi đến mà dạy đạo đến đổi mà dân tộc nó như vậy. Còn Đại Thừa coi vậy chứ dân tộc chúng ta chưa đến đổi mà tàn phá quá đến độ. Chúng ta thấy một cuộc chiến thắng của chúng ta chưa hẳn đã và giết tất cả những sĩ quan của quỷ hồi trước. Chứ còn Campuchia nó diệt chủng, nó không còn thứ gì hết. Có phải không? Không thấy. Dân tộc Việt Nam chúng ta Đại Thừa sự thật, nhưng mà nó đâu có đến đổi mà quá tệ như là dân tộc Campuchia. Một hình ảnh của nguyên thủy ở Campuchia chúng ta đã lên án ngay liền tức khắc là sự tu sai của các thầy. Lẽ ra chúng ta phải dạy đạo đức chứ, tại sao lại cái nền đạo đức của Phật giáo như vậy mà tại sao lại cầm súng mà giết người, mà nói là người Việt của mình thôi giết cũng phải, nó giết dân tộc nó nữa, một cách ghê gớm vô cùng, tàn ác đến mà đổi. Mà bây giờ mà chúng ta nhắc đến chùa Phi Lai là chúng ta thấy rợn người. Bao nhiêu dân chúng người ta sợ giặc, người ta tập trung trong chùa, người ta tin tưởng rằng chư Phật chư Bồ Tát, theo kiểu mà tin tưởng mê tín, tưởng là khi mình vào đó thì miên nó không giết mình. Không ngờ khi đó quân đội Việt Nam này rút đi, bắt đầu kêu gọi dân biểu đi, mà người ta cứ tin tưởng rằng chư Phật, chư Bồ Tát Quan Âm đã thể họ tập trung vô trong cái chùa Phi Lai, họ lốp lốp lên đó, miên nó đến nó rẹt xuống nó bắn, không chờ một người nào hết. Cái lòng tin tưởng của chúng ta ngu si, cho nên ngày xưa Vua Lương Võ Đế cũng ngu si mà tin theo Đại Thừa, mà cho nên bị giết tại trong thành. Chúng ta ngu si tin tưởng chư Phật gia hộ chúng ta, phù hộ chúng ta, cho nên chúng ta tập trung trong chùa Phi Lai mà miên giết chúng ta cả một cái xã. Hỏi thử những cái dân đó thì chúng ta sẽ biết. rất là đau lòng. Chúng ta ngu si đến cái mức độ mà tin tưởng một cách ngu si ngu ngờ nhỉ. Cho nên buộc lòng thầy phải nói thẳng, nói thật. Những cái điều này đưa đến dân tộc chúng ta rất đau khổ. Mỗi một cái con người Việt Nam, mỗi một con người trên hành tinh này mà bị chết một cách ngu ngờ, ngu si như vậy, chúng ta đau lớn đớn lắm chứ. Làm con người chúng ta phải truyền đạt với nhau để hiểu biết, để mà tránh những sự đau khổ này. Cho nên đối với thầy, thật sự ra những cái gì mà phi đạo lý, phi công đức là không được. Mà các sư cứ nhận thấy cái sự tu tập của mình làm sao phải đúng theo lời Phật dạy, tại sao Phật dạy vậy dám dám gì bỏ cái bài. Các sư dường như là đọc qua cái bài kinh này không dám giảng cho người ta hiểu nữa, không dám giảng cho người ta rõ được cái lý nữa, chỉ lái nó qua một phần nào đó thôi, không dám giải thích ra. Cho nên nó rõ ràng nếu mà không có bài kinh này, thật sự ra thì chắc chắn thầy không dám nói ai hết, bởi vì Phật không có dạy. Đằng này nó có những cái bài kinh nó cụ thể, nó chính là cũng như Đức Phật nói không có thế giới siêu hình. Cái bài kinh mà Pháp Môn Căn Bản, Đức Phật nói toàn bộ 33 cõi trời là thế giới tưởng tri. Thế rồi bây giờ Đức Phật nói có cõi trời này, có cõi trời kia, thì Đức Phật nói là một, là Đức Phật nói là cõi tưởng tri chứ đâu phải là cõi liễu tri. Vậy mà chúng ta cũng vẫn tin nó là có, rồi có linh hồn, rồi có ông thần, ông thánh, ông này kia đủ ngoài là. Và rõ ràng Đức Phật, đạo Phật đã xác định là không có thế giới siêu hình. Thế mà bây giờ chúng ta lại nói Đức Phật nói có cõi trời này, cõi trời kia, để rồi chúng ta dựng lên những cái cõi trời đó. Nhưng mà Đức Phật đã xác định 33 cõi trời chỉ là tưởng tri chứ không phải liễu tri. Đó là những cái điều kiện mà kinh sách Phật đã dạy chúng ta rõ ràng như vậy rồi. Thế mà bây giờ chúng ta lại còn lầm lạc nữa sao? Cho nên ở đây thật sự ra thầy nói cho quý cư sĩ, quý cô ở đây để hiểu thôi. Còn riêng ai làm thì nấy tội, nấy chịu. Họ tu đến, được thì họ nhờ, mà không được thì họ chịu, phải chịu lấy cái hậu quả khổ đau của họ. Còn cái lý luận bằng cách này, bằng cách khác, thì cái chuyện miệng lưỡi của người ta vẫn lý luận được. Kinh sách Phật người ta vẫn lý luận được. Phỏng chừng Đức Phật Thích Ca hiện bây giờ có hiện thân ân, họ chưa chắc họ đã tin ông Phật Thích Ca. Họ sẽ tìm mọi cách họ bác Đức Phật Thích Ca nữa, bởi vì ông Phật Thích Ca sống không hợp thời đại. Cái giới luật của ông Phật Thích Ca không hợp thời đại. Thời đại này là thời đại vật chất, mà tu tập như Đức Phật Thích Ca là khổ hạnh, là không hợp. Cho nên coi như Đức Phật Thích Ca mà có ra đời trong hiện tại này, thì đối với hiện giờ thì người ta vẫn cho rằng Đức Phật Thích Ca không hợp thời. Nghĩa là cái thời đại mà của Đức Phật Thích Ca ngày xưa là cách đây 2500 năm thì nó hợp thời. Cái thời đại của Đức Phật Thích Ca hiện giờ mà ra đời mà để dạy cho người ta có đạo đức mà sống như cái thời đại của Đức Phật Thích Ca thì bây giờ nó không hợp thời. Phải là có sự thay đổi mới thì nó mới hợp thời. Tôn giáo mà làm như là phải thay đổi như vậy thì thầy nghĩ rằng cái tôn giáo đó nó không phải là cái chân lý của con người, mà là một cái sự, một cái triết học. Nó thay đổi từng cái giai đoạn của cuộc sống của con người. Cái triết học nó theo cái sự thay đổi đó, nó không phải chứng thật. Còn cái tôn giáo là luôn luôn nó phải cố định, nó là cái chân lý của con người thì không bao giờ được thay đổi. Từ ngày nào cho đến hôm nay thì nó không bao giờ sai một cái gì hết. Cho nên bốn cái chân lý của đạo Phật, diệt khổ tập khổ tập diệt đạo, bốn cái chân lý này không bao giờ sai được. Cho nên bây giờ dù ngàn đời sau cũng không sai được, vì áp dụng vào đời sống con người thì cái này không sai được. Nhưng cái này mà đem áp dụng vào một cái thế giới nào đó thì nó sai. Nghĩa là vào cái thế giới tưởng thì nó sai, mà vào cái thế giới thực của con người hiện giờ chúng ta đang sống thì bốn cái chân lý của đạo Phật là không bao giờ sai. Bốn chân lý này là bốn chân lý xác định được con người khổ, và cái nguyên nhân khổ, và cái nơi mà giải thoát khổ, và cái đường đi để mà giải thoát khổ. Thì bốn chân lý này không bao giờ được thay đổi. Và nếu một cái người nào mà thay đổi bốn chân lý này là người đó chỉ điên rồi. Nghĩa là người đó chỉ là người loạn óc, người tưởng rồi, chứ không còn là cái người bình thường nữa. Cho nên bốn cái chân lý của đạo Phật là đưa ra để áp dụng vào đời sống cho chúng ta, để làm chủ bốn cái sự đau khổ, sanh già bệnh chết của con người. Chừng nào mà con người không còn sinh già bệnh chết thì chừng đó bốn chân lý này lỗi thời. Còn con người còn có sinh già bệnh chết, bốn cái khổ, thì cái chân lý này không bao giờ là lỗi thời. Nói thầy nói như vậy để thấy được Phật pháp nó không lỗi thời. Cho nên những giới luật của Đức Phật là những đức hạnh để làm cho chúng ta không còn đau khổ nữa. Nghĩa là không làm khổ mình, khổ người. Nó là cái làm chủ được cái cuộc sống, được cái sanh của bốn cái sự đau khổ của chúng ta. Chỉ như vậy là không thể nào chúng ta phi cái giới luật này được. Cho nên cái mà đạo Phật dạy là cái chắc chắn đối với con người chúng ta, là một cái chân lý chứ không phải là một cái triết học chuông. Một cái triết học thì chúng ta còn phải chỉnh đốn nó bằng cách này, bằng cách khác, nó phải thay đổi bằng cái triết học khác. Chứ còn cái đạo Phật không được quyền thay đổi. Ai thay đổi đạo Phật là người đó đã sai. Đại thừa đã thay đổi đạo Phật, cho nên dẫn dắt bao nhiêu mấy ngàn năm nay, từ khi Đức Phật nhập diệt cho đến giờ, bao nhiêu người đau khổ trên cái sự thay đổi này. Có ai đạt được sự làm chủ này? Có ai sống được hoàn toàn mà làm chủ bốn sự đau khổ này chưa? Chưa. Như vậy rõ ràng là chưa có người nào đi đúng cái con đường của đạo Phật. Cho nên hôm nay thầy xác định để cho thấy được cái vấn đề sai của các sư Nam Tông là ở chỗ quá cố chấp vào cái chỗ ăn uống. Ăn uống để sống. Ngày xưa Đức Phật khổ hạnh ăn tiếp thực. Trong kinh sách Đại Thừa nói Đức Phật ăn có bãi hột mè, còn trong kinh sách Viên Thủy thì nói rằng Đức Phật tiếp thực chỉ ăn một bát cháo nhỏ, đậu xanh hoặc là cháo với cái gì đó, mà chỉ ăn ít thôi. Còn trái lại thì Đại Thừa nó quá ca ngợi về cái sự khổ hạnh. Nó quá ca ngợi rằng ăn ngày có bãi hột mè. Thử hỏi bãi hột mè quý vị làm sao mà ăn cái gì? Cái đó là cái vô lý, thầy không tin. Ăn một bát cháo như thế này mà chúng ta còn đi không nổi, huống hồ là ăn bãi hột mè làm sao mà sống được. Điều đó thì không đúng. Cho nên cái sự thật thầy nói mang cái thân tứ đại này thì phải có một cái tứ đại bên ngoài. Dù chúng ta có tiết thực cách gì đi nữa thì mà nó muốn duy trì nó sống, ít ra mỗi ngày chúng ta phải ăn một bát cơm hoặc là một bát cháo mà duy trì chưa chắc đã là duy trì được dài. Còn huống hồ là ăn bãi hột mè làm sao mà sống nổi. Dù bãi hột mè đó nó có chất bổ cách gì đi nữa nó cũng không thể nào mà chúng ta sống được nữa, chứ đừng nói. Đó là hôm nay thầy nói tất cả những cái sai mà kinh sách Đại Thừa ca ngợi cái không đúng, rồi kinh sách Nguyên Thủy bị bóp méo mà người ta không hay, bóp méo qua những cái tưởng giải, qua những cái phân hóa của hệ phái của nó. Thế khi phân hóa tức là do tham nó mới chia chẻ ra những cái hệ phái của nó. Ông này thấy mình có khả năng kiến giải, bắt đầu kiến giải theo cái nghĩa của mình, rồi tập hợp nhau một nhóm theo đó, rồi thành lập ra cái hệ phái của nó. Thì như vậy là rõ ràng là cái tâm danh lợi của mình mới chia ra như vậy. Đó là những cái sai. Cho nên vì vậy hôm nay Phật giáo phải được chỉnh đốn, không có hệ phái nữa. Đó, thì thầy nói như vậy để chúng ta thấy rằng cái nhiệm vụ và trọng trách của chúng ta sắp tới chúng ta sẽ còn nhiều cái sự khó khăn vô cùng. Hãy đã chia ra nó phe nhóm hệ phái rồi thì nó có cái đoàn thể, nó bảo vệ chung, nó đấu tranh lại cái hệ phái khác, nó có sự tranh chấp ở trong cái tôn giáo của nó thì nó tan nát hết, nó không còn cái gì hết. Cho nên bây giờ chúng ta nói là nó đoàn kết, nó thống nhất, chứ thật nó không thống nhất chút nào hết. Nó thống nhất ở trên cái mặt hợp nghị, cái hội nghị của nó nói rằng thống nhất. Nhưng sự sinh hoạt của nó, thử coi Nam Tông Nguyên Thủy nó sinh hoạt theo kiểu nó, Bắc Tông nó nói nó thống nhất, tại sao nó không sinh hoạt chung nhau một cái điểm mà lại nó theo cái kiểu của nó, ai theo kiểu nấy, không có giống nhau chút nào hết. Nó tất cả những cái sai mà chúng ta thấy con người từ cái chỗ tham danh tham lợi mà đưa dần đến cái tôn giáo nó tan nát hết, nó không còn cái chỗ nào mà gọi là cái tôn giáo đó tốt đẹp. Rồi bây giờ chúng ta người nào đi vào cái Đại Thừa thì chúng ta chấp Đại Thừa, Thiền Tông chúng ta chấp Thiền Tông, chống đối lại Tịnh Độ Tông. Rồi người mà đi theo Đại Thừa thì chống đối lại Nguyên Thủy. Tất cả những cái này chúng ta thấy toàn bộ là sai hết rồi. Rồi Nguyên Thủy thì lại cho rằng Đại Thừa Bà La Môn thế này thế sao. Nhưng mà cuối cùng cái ông mà ở trong Nguyên Thủy này, kinh sách Nguyên Thủy mà ông thực hành không có đúng những cái điều lời Phật dạy thì ông là Bà La Môn chứ gì. Ông không thấy là cái điều ông làm sai này là ông là Bà La Môn rồi chứ gì, đâu có đúng đâu. Đó, tất cả những cái này đều nó nằm ở trong những cái tôn giáo, mà cái tôn giáo sai là nó là Bà La Môn tất cả. Cho nên Đức Phật gọi là ngoại đạo, gọi cái danh từ là ngoại đạo, nó ngoài cái đạo của Phật giáo. Thì cái hành động sống của mình mà không đúng thì nó là ngoại đạo. Cho nên Đức Phật nói giới luật còn là đạo ta còn, mà giới luật mất đạo ta mất. Thật sự là bây giờ một vị sư mà tu mà ăn thịt chúng sanh như vậy là đạo Phật mất rồi, đâu có giới luật đâu có. Mà cái bài kinh Chivaka là cái bài kinh giới sát sanh, thì chúng ta thấy đây là cái sư phạm giác sát sanh mà gián tiếp sát sanh, không trực tiếp giết con vật. Nhưng mà ăn thịt chúng sanh là mình có ăn người ta mới mần mình, người ta bán chứ. Nói cho nên đó làm những cái sai nữa con. Nhưng mà bây giờ thầy nói đây để nghe, nhưng mà không được làm phiền quý sư, bởi vì quý sư đã có một cái người ta gọi là kiến kiến sử, đã là chấp vào một cái ý kiến đó rồi, khó mà sửa lại cái điều này lắm.
Giờ là mấy con hồi sáng thầy trả lời cho mấy con có những cái gì mà thắc mắc đã hỏi. Còn bây giờ thì các con có cái gì thưa hỏi thêm thầy, để rồi thầy chỉ dạy cho cách thức tu tập cho nó đúng cách, mà nó không có sai là cái đường tu. Bởi vì con đường tu hiện giờ nó rất khó chứ không phải dễ. Như hồi sáng có hai người cư sĩ, một người là cha, một người là con. Nhưng mà người con đã theo tu các cái pháp Đại Thừa và Thiền Tông đó, họ đã bị lạc vào trong một cái tưởng, cho nên coi như là đương nhiên bây giờ mà ngồi tu thì cái trạng thái nó xuất hiện ra, chứ không phải là cái người mà chưa bao giờ biết tu mà đến đây tu. Vì vậy nó có những cái điều kiện đã xảy ra trong cái tâm của họ, cái đầu óc của họ, cho nên bây giờ họ không biết cách nào mà xả. Vậy mà buổi sáng ngày trưa thì tiếp thì qua cái trình bày thì khuyên nên bây giờ về để mà xả bằng cách là mình đừng có ngồi tu, mình đừng có nhiếp tâm trong một cái pháp tu nào cả hết, mà chỉ sống bình thường. Nếu mà nó có những cái sự kiện gì mà nó xảy ra trên đầu của mình á, nó nghe nó phát khởi ra những cái trạng thái gì đó, thì mình nhắc cái tâm của mình hướng tâm, rồi mình tìm một cách mình hoạt động để làm cho cái tâm của mình nó không có chú ý cái đó, nó quên đi, thì nó sẽ lần lượt nó sẽ trở về với cái trạng thái bình thường, nó không bị rối loạn thần kinh nữa. Đây là những cái điều kiện mà rất tai hại mà nhiều người hiện bây giờ họ chưa biết thầy, cho nên họ chưa có đến đây để mà chưa hỏi thầy. Nhưng còn rất nhiều người đang ở trong những cái gặp khó khăn, trải qua một thời gian, cái người mà tu mà không có nhiệt tâm thì họ không có bị lạc, còn cái người mà quyết tu nhiệt tâm thì trong vòng 1 năm 2 năm là họ bị cái trạng thái thường xảy ra đó. Thì như các con thấy hồi sáng đó, Mỹ Châu trình bày cho thầy á, nếu mà không khéo đó thì chúng ta tu cũng theo đúng cái pháp của Phật chứ, nhưng mà không khéo chúng ta bị ức chế đó, cho nên vì vậy mà nó có những cái trạng thái nó xuất hiện ra, chúng ta nhận thấy dễ dàng chứ không phải nó chưa có bị rối loạn gì đó, nhưng mà nó phát hiện ra. Nhưng mà sớm mà chúng ta thấy rõ ràng thì chúng ta xả nó dễ lắm, còn cái đến khi mà nó đã thành bệnh rồi thì nó khó xả lắm. Bởi vì nó cứ như là người ta nói, ở trong cái thân của chúng ta nó có nhiều cái linh xa, nghĩa là nó có những cái đường chéo của nó ở trong đó, như đường mạch máu chúng ta, đường gân này nó chéo qua đường gân kia, thì những cái chéo đó thì người ta gọi là linh xa. Vì vậy mà khi mà những cái đường chéo đó nó được khai nữa bằng cái thức tưởng của nó, thì nó tạo thành cái rối loạn thần kinh của chúng ta. Khi chúng ta cần yên lặng thì tức là những cái chéo đó nó mở ngay liền ra, thì nó làm cho cái tưởng quẩn của chúng ta, cái hệ thần kinh não mà tưởng nó hoạt động liền, nó làm cho cái trạng thái ở trên đầu chúng ta nó có cái sự mà cái cảm giác như nó quay mòn mòn, hay là nó cảm giác như nó cồn cào, hay cảm giác như nó suy tàn ở trên đó. Thì tất cả những cái trạng thái đó là cái trạng thái của tế bào não nó hoạt động, nó làm cho chúng ta có cái cảm giác nó lạ lùng vậy. Vậy mà cái chú thanh niên hồi sáng đi với ông cha đó, cái chú đó cũng đã bị cái trường hợp đó mà cũng bị nặng đó, nghĩa là coi như là bảy cái linh xa mà cái cảm thấy như là mình bị mở được nguyên 6 cái linh xa này, gần như là gần như mở hết. Do đó mà nó ảnh hưởng của cái nguyên điện của ông Lương Minh Đáng, thì cái phần nguyên điện để trị bệnh đó, thì cả ông người tu thiền tâm nhưng mà lại đọc sách vở của ông Lương Minh Đáng, ảnh hưởng qua những cái linh xa ở trong cái cơ thể. Vì vậy mà khi mà tu thì nó tưởng tượng như là những cái linh xa đó đã mở, và cảm thấy khi nó mở ra thì bắt đầu nó làm cho cái cơ thể của mình nó có cái sự biến động, cái sự biến động của nó, cho nên rất là tu thiền. Vì vậy mà cái người rất tinh thức như vậy, họ không nghĩ rằng nó là một cái tai hại cho cái con người. Bây giờ như cái đời của chú thanh niên đó, chú đã không làm lợi ích cho bản thân của chú, mà chú làm cho một cái gánh nặng của gia đình của chú. Bây giờ chú không có làm việc được, nó rất khổ. Vì vậy mà bây giờ muốn sống trở lại đời sống bình thường thì nó cũng rất khó chứ không phải dễ. Cho nên ở đây có những cái gì mà mấy con mà tu sai á, thì hãy trình cho thầy, thì tìm mọi cách để mà thư giãn, để mà phục hồi trở lại cái trạng thái bình thường. Từ cái trạng thái bình thường á, mình mới nhắm vào cái chỗ mình ly dục ly ác pháp chứ không có ức chế. Bởi vì mỗi tâm niệm của mình nó mang theo một cái lòng ham muốn, một cái ác pháp trong đó, nó làm cho mình phiền não và đau khổ. Thì cái người mà tu theo đạo Phật, cái mục đích để nhắm vào cái nỗi khổ đó đó, mà tư duy quán sát để làm cho mình thoát cái cảnh khổ đó, cái phiền não đó, thoát cái lòng sân hận đó, để cho mình lấy lại bình thường, mình không giận, không hờn, không phiền não nữa. Cái mục đích của đạo Phật là làm sao cho cái tâm chúng ta xả ra tất cả những cái chướng ngại pháp đó, đem đến cho cái tâm của chúng ta và thân của chúng ta có sự an lạc và cái sự vô sự. Thì cái mục đích của đạo Phật là như vậy, chứ không có bao giờ động chạm đến cái thân của chúng ta, phải ức chế chỗ này, phải ức chế chỗ kia, phải làm cho nó hết vọng tưởng, phải diệt cho nó hết vọng tưởng, không có cái mục đích đó. Mà đạo Phật chỉ giúp chúng ta sống một cuộc sống mà đem lại cái sự thanh thản an lạc cho mình, không làm khổ mình mà cũng không làm khổ người. Cho nên nói là mình sống ở trong thiện pháp là ý như vậy. Cho nên ở đây đạo Phật tu nó không có buộc chúng ta phải ức chế, phải làm khổ chúng ta thế này thế khác. Vì vậy Đức Phật mới nói là ta không chấp nhận khổ hạnh, mà phải đi vào trong con đường trung đạo. Con đường trung đạo mà chúng ta cứ hiểu như thế này, hiểu như thế khác. Con đường trung đạo có nghĩa là chúng ta không làm khổ mình, mà cũng không gì chạy theo dục lạc, mà cũng không chạy theo ác pháp để mang đến những cái sự khổ đau cho chính mình. Cho nên gọi là không lợi dưỡng mà cũng không khổ hạnh. Nó làm cho chúng ta thấy an ổn, luôn lúc nào tâm hồn cũng thanh thản, an lạc và vô sự.
Như có những điều gì chúng con thắc mắc thì cứ tiếp tục hỏi thầy, để rồi chúng ta tìm hiểu. Và đồng thời thì thầy có đọc cái bức thư của cô Liễu Tâm giới thiệu con để trong cái những ngày gần được thầy, để hỏi những cái điều kiện mà cần hỏi, để biết những cái điều mà con cần biết. Và đồng thời thì cô Liễu Tâm cũng cho thầy biết rằng con đang học trên đại học. Vì vậy mà tốt nhất là thầy khuyên nên cố gắng học cho xong. Học cho xong đại học mình có đủ cái khả năng, vừa lợi ích cho mình vừa lợi ích cho người. Còn cái phần mà tu tập thì phải tìm những cái người có đức hạnh, cái người mà có đạo đức, giới đức, thì người ta sẽ dạy mình cái đạo đức. Mình sống có đạo đức thì mình đem lại cái sự an vui cho mình và cho người. Từ cái đạo đức mà mình sống được thì mình bước một bước xa hơn nữa, thì người ta dạy mình thiền định. Chứ cái con người của mình mà chưa có đạo đức mà đi tu thiền định, dù thiền nào nó cũng không có đạt được cái chánh được. Vì cái đạo đức nó mới xác định được cái thiền định chánh hay tà. Nếu là chánh định thì con người đó phải ở trong một cái đạo đức. Đạo đức không làm khổ mình khổ người thì nó mới chánh định. Mà đạo đức không làm khổ mình khổ người tức là đạo đức nhân quả. Bởi vì nhân quả là cái hành động thiện hoặc là hành động ác, cho nên nó mới gọi là nhân quả. Mà hành động ác mà đi vào con đường thiền định thì cái đó là nó tà thiền, mà tà định nó không thể nào mà thiền định chân chánh được. Mà cái hành động thiện, sống thiện hàng ngày, biết sống nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, vui lòng mình, vui lòng người mà không hại mình, không hại người, thì cái người đó sẽ tu thiền định, nó sẽ là chánh định, nó không thể tà định. Mặc dù là cái phương pháp thiền định nó chân chánh, nhưng một cái người tâm còn ác pháp, còn đầy tham muốn mà tập tu thiền định, thì thiền định đó dù là chân chánh nhưng nó cũng vẫn bị tà thiền tà định. Bởi vì cái tâm không chân chánh, cái tâm ác mà đi vào thiền định, tu tập thiền định chân chánh thì thiền định đó nó cũng sai. Bởi vì mang cái tâm đó mà đi vào thiền định chánh thì nó cũng phải trở thành thiền tà. Như vậy giờ chúng ta nên suy nghĩ tại sao vậy. Cái pháp chân chánh thì phải con người chân chánh mới tu cái pháp chân chánh. Mà con người không chân chánh mà tu pháp chân chánh thì cũng biến cái pháp nó trở thành sai, trở thành tà, không đúng. Cho nên bây giờ thì các con muốn hỏi thầy gì thì cứ hỏi, để rồi thầy sẽ trả lời cho mấy con. Con hỏi.
Kính thưa thầy, con thỉnh thầy giải cho con biết cái chương trình mà tu á sáng suốt cho con chưa hiểu là một. Hai nữa là dán về cái quét sạch cái chủ trường trái con cũng chưa hiểu. Xin bạch thầy từ bi mà chỉ dạy cho con.
Tu tập cái tâm tỉnh thức của mình thì Đức Phật tôi có dạy chúng ta tu trong thân hành niệm. Thân hành niệm thì nó có thân hành niệm và thân hành ngoại. Thân hành niệm là hơi thở, bởi vì cái thân hành là cái hành động của thân, mà nội là cái hành động nó trong thân của chúng ta tự động nó thở ra thở vô, từ cái tim đập, mặt máu nhảy, đó là những cái hành động của thân nội. Còn chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta ngồi, chúng ta nắm, chúng ta cầm, chúng ta lấy, chúng ta làm nội việc, cái thân thì chúng ta làm nội việc, thì cái nội việc đó gọi là thân hành ngoại. Vậy mà cái người tu mà tỉnh thức á thì nghe vào cái hành động đó, thì chúng ta biết, chúng ta ngồi, chúng ta nắm, chúng ta cầm, thì chúng ta biết, chúng ta nắm cầm, chúng ta mặc áo, chúng ta biết mặc áo. Nhiều khi chúng ta mặc áo chứ chúng ta không có lưu ý mặc áo đâu. Chúng ta đang suy tư một cái gì thì như vậy là chúng ta chưa có tỉnh thức. Cho nên nói tập tỉnh thức á, thì phải tập nghe cho hình lặng. Ví dụ như chúng ta thở thì chúng ta biết thở. Vì tập thở như vậy nó phải có một cái phương pháp. Nếu mà không có, chúng ta thở biết thở, thở ra biết thở vô. Thở như vậy mà kéo dài cái thời gian mà không có phương pháp thì chúng ta sẽ lướt dài những cái sai. Nó không đúng, cho nên nó không tỉnh thức mà nó bị ngơi ở trong cái tỉnh thức. Có nghe là chúng ta sẽ đi lạc đường. Còn cái nhẹ mà tập tỉnh thức cho đó thì tỉnh thở thì chúng ta nghe là Đức Phật thở. Tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, tức là tôi thì tập thân hình ngoại. Còn nếu mà ngoại thì chúng ta hiểu hết thở thì biết hơi thở ra, biết hơi thở vô. Và đồng thời thì tác ý, cứ tỉnh thở tác ý để cho ý thức chúng ta hoạt động trong cái sự tỉnh thức của ý thức. Cho nên hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Rồi tôi hít vô, năm hơi thở tôi không có, mà tôi vẫn hít năm hơi thở, hít vô, hít vô. Và cuối cùng tôi lại tác ý, hít vô, bây giờ tôi còn đang hít hơi thở ra, hít vô. Nhưng nếu không khéo thì ý thức của chúng tôi sẽ bị mất. Cho nên tôi lại hít, tôi hít vô, tôi biết tôi hít vô. tôi thở ra, tôi biết tôi thở ra, để cái ý thức của chúng ta nó có cái sự tác ý ra, nó nhiều cho cái ý thức không bị tìm trong cái sự biết hơi thở ra, biết hơi thở vô, do đó gọi là tập tỉnh thức. Còn vấn đề nhiều rất là nửa tiền cái thì năm cái mười hai cái đó là tham sân si mười hai, nó cao khúc nó nhiều, chúng ta không thấy. Bây giờ cái tâm chúng ta tham, mà bây giờ chúng ta không thấy mình có tham gì hết, nhưng sự thật chúng ta đang có tham, nhưng vì cái tham thì tiền cái nó che đi, nên mình chúng ta thấy mình không có tham. Cũng như bây giờ cái sân tiền cái nó che đi, nó làm cho chúng ta không thấy cái tâm mình sai, cho nên mình thấy bây giờ mình không có sai, mà tại vì cái người nó che, nên là nửa tiền cái. Vì nó phá nửa tiền cái này á, thì chúng ta phải phá ngay cái đối tượng của nó, cái đối tượng của nó thì mà chúng ta phải dùng cái pháp nghe lý tâm ý, tức là bây giờ chúng ta tâm chúng ta không có tham nhưng chúng ta nhớ tâm không có tham, không có sân si, nghĩa là tâm chúng ta hiện bị tiểu từ cái che, cho nên nó có tham, có sân, có si. Bây giờ chúng ta tác ý một cái tướng khác của cái tướng tham sân si là cái tướng không tham sân si, cho nên chúng ta nhớ cái tâm không có tham sân si, nhưng hiện giờ nó không có tham sân si, nhưng chúng ta phải thiền nhớ. Nhưng cho nên vì vậy thì thầy nghĩ các con luôn luôn nhớ phá năm cái tiền cá này, thì các con nhớ tâm với cục đất lưu tham sân si nhẹ nhớ đi, thì đó là mình thường nhớ như vậy cho đến khi có cái tham kiết sử, có cái sân kiết sử, thì ngay đó nó hiện ra cái người để mình nhớ chúng ta. Ví dụ như con cái người chửi chúng ta, ngay đó tâm chúng ta vừa khởi lên sân, thì ngay đó nó khi nghe người khác chửi, nó chưa có khởi sân thì nó đã nhắc tâm cục đất không có tham sân si nữa. Thì lúc bây giờ cái tiền cái nó bị dán qua, thì nó cái kiết sử nó hiện ra liền, nó cái thân cái sân kiết sử nó hiện ra liền để cho nó sân. Thì ngay đó thì chúng ta đã từng tu tập cái pháp như lý tác ý, tâm như cục đất không có tham sân si, nó nhắc ở trong đầu chúng ta như vậy, thì ngay cái truyền cái, cái sân truyền cái nó vừa hiện ra thì nó bị bẻ gãy, nó bị diệt ngay liền, là nhờ cái chúng ta đã quét sạch cái ngũ trước cái sân của tiền cái, cho nên cái sân kiết sử nó không còn phát hiện ra được. Ở đây chúng ta phân biệt cái sân, cái tham sân của tiền cái là cái màn che, mà cái kiết sử, cái sân tham sân kiết sử là cái sợi dây nó đang trói. Một cái người mà đang sân mà xả cái cơn sân họ không được, họ không có dẹp cái sân họ xuống được, họ cứ họ tức tối, họ buồn bực, họ giận hờn trong lòng của họ, thì cái sân mà đang hoàn thành, đang làm cho họ khổ sở trong thân họ, trong tâm họ đó, thì cái sân đó gọi là cái sân kiết sử. Kiết sử là cái sợi dây nó trói buộc, nó sai mình, sử là nó sai, cho nên nó vừa trói chặt mà nó vừa sai mình không có xả được. Vậy mà mình nếu mà không phá cái sân truyền cái, không có cái phương pháp phá sân truyền cái, thì kiết sử chúng ta không bứt được. Cho nên vì vậy mà chúng ta hàng ngày chúng ta tu để mà phá sạch cái truyền cái của nó, thì chúng ta nói tâm như cục đất không có tham sân si, hay hoặc là từ đây về sau tâm không có còn tham sân si nữa. Cứ nhắc như vậy cho đến khi mà nó đột ngột, thì ngay đó nó đã phát hiện ra, nó nhắc mình tâm như cục đất không có tham sân si nữa. Thì như vậy là rõ ràng là chúng ta có phương pháp để mà chúng ta quét sạch cái tiền cái. Bây giờ chúng ta bị cái tiền cái che, chúng ta không thấy, nhưng mà chúng ta có cái pháp để mà diệt cái tiền cái đó bằng cái phương pháp hướng. Cho nên khi mà gặp chuyện thì cái kiết sử nó không còn trói chúng ta được nữa, nó bứt đi liền, nó không còn sân liền. Cho nên cái phương pháp đó gọi là phương pháp ly dục ly ác pháp, hay là cái phương pháp đó gọi là ngăn ác diệt ác pháp. Cái phương pháp mà quét sạch cái tiền cái phương pháp đó như lý tắc ý là cái phương pháp ngăn ác diệt ác pháp, không có cho nó xâm chiếm vào thân và tâm của chúng ta. Cho nên trong cái đường tu thì con nhớ rằng tu tỉnh thức thì con nhớ là ngưng vào hơi thở, ngưng vào hành động đi, ngưng thở khóa tác ý, không có được mà nhận thân để mà chúng ta biết có sự biết, thì như vậy là con sẽ tu đến. Còn về mà phá cái nghĩa tiền cái thì con phải dùng cái phương pháp nghe lý tác ý, hay nói một cách cho dễ hiểu hơn là dẫn cái tâm của mình vào cái chỗ giải thoát không còn tham sân si nữa, thì nhắc cái tâm của mình, tức là dẫn cái tâm vào chỗ đó, thì chúng ta sẽ hết tham sân si. Hết tham sân si thì con người sẽ tâm bất động, nó sẽ không còn khổ đau, không còn phiền não, không còn giận hờn, không còn lo sợ. Đó là giải thoát của đạo Phật. Vì đó là một cái người mà không còn tham sân si như vậy, một cái người sống trong một cái nền đạo đức nhân bản của đạo Phật, không làm khổ mình, khổ người. Vì đó là cái tu tập của đạo Phật để muốn chúng ta trở thành con người thật sự là con người có đạo đức, có đạo đức với mình, với mọi người. Con hiểu cái mục đích của đạo Phật là tu tập như vậy, chứ không phải cần các con phải ngồi thiền, phải niệm Phật, phải tụng kinh, phải cúng bái, phải mục đích tu để nhìn vào cái chỗ mà đau khổ của các con, để nhập ngã, để ly hay đâu, mà có cái phương pháp để giúp cho chúng ta đúng người và sắc đúng khi nó có cái điều kiện là các con sẽ được ly hay đâu. Đó, con hiểu chưa? Bây giờ còn hiểu thêm nữa không?
Là nói rằng là nếu ai hiện đầu mà lại đúng 10 phương Phật thì coi như là cũng như là ở an trú trong cái cõi Phật. Đó là phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc. Phương Đông thì vô lượng công đức Như Lai, mà phương Tây thì phương Đông vô lượng công đức Như Lai, phương Nam công đức Bảo Tháp Như Lai, và phương Tây thì công đức Trang Nghiêm Quang Minh Như Lai. Rồi phương Bắc là Tích Lập Vô Lượng Bồ Đề Như Lai. Rồi phương Đông Nam Thiên Văn Lôi Hóng Thình Vương Như Lai. Rồi phương Đông Bắc phương Tây Nam thì Hóng Thình Lôi Vương Như Lai. Rồi phương Tây Nam là Quang Minh Chiếu Như Lai. Rồi phương Tây Bắc là Chúng Chúng Oai Đức Vương Như Lai. Rồi phương Đông Bắc là Vô Số Kiếp Tích Lập Bồ Đề Như Lai. Bây giờ con cũng không hiểu được cái nơi đó là nơi đó ảo tưởng hay là có thật. Xin bạch thầy từ bi giải rõ cho con được.
Trong những cái điều mà con nghe ra trong kinh Đạo Tích đó là một cái là kinh tưởng vì cuộc đời của chúng ta, từ khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời cho đến giờ thì chúng ta chỉ biết có một Đức Như Lai, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thôi. Còn gần gần những người tưởng của chúng ta tưởng là bỏ ra, thì chúng ta chưa thấy có đâu, có bốn tám tám bốn phương tám hướng như vậy, có những hướng như vậy, đều có những cái gì tên như đây và vô lượng như đây, và thật bùi từ chúng ta xuống tư tưởng mà thôi. Cho nên chúng ta không nên tin cái này đó, mục đích của điều Phật nghĩa thì vật đi chúng ta biết thì chúng ta sẽ tin được người chủ được bốn cái điều đau khổ của chúng ta nó là sư và mình chết. Bây giờ vì cái mục đích chúng ta nói nữa thì vậy thế, chứ không phải đứng vào cái chỗ như đây nói gì nữa, vì an trí với các người đó để gì rồi. Thì chúng ta chỉ an trú được đến cái chỗ mà chúng ta thoát ra đến cái nỗi khổ này thì chúng ta thấy hạnh phúc rồi. Không cần chỗ nào chúng ta cần để tìm một cái cõi giống gì hết. Cho nên có Như Lai hay không có Như Lai đều đã được không quan trọng. Vì điều quan trọng là chúng ta chỉ hồi phục được tham sân si mạng như tâm lành của chúng ta, rất thật cái nỗi thiền cảnh này, để chúng ta rất thật tất cả những cái đau khổ vì nơi thân tâm của chúng ta hiện giờ mà chúng ta đang đi chịu sân là cuộc sống chúng ta hiện giờ. Luôn luôn có phiền não, có đau khổ, có giận hờn, có thương ghét, nhưng mà chúng ta khổ thì đấy, thân của chúng ta luôn luôn lúc nào nghe trong đau thì nghe đau, nghe trong đau thì nhớ đau, bệnh rồi dần lần lượt nghe thấy chúng ta thấy từ cái đoạn ngắn đầu xưa cho đến bây giờ thì các vị thấy có người thì nghĩ đầu bạc rồi, rồi ra răng thì đầu bạc tím, rồi sắp sửa vô thường nghĩ đến chúng ta cũng không còn bao lâu sống ở trên cái mảnh đất này nữa. Thì đó là cái gì, cái thay đổi rồi đến cái chết chắc chắn thì chúng ta sẽ biết rằng con người chúng ta không đi tới khỏi sự chết. Vậy đến cái nỗi khổ này thì sao chúng ta chấm dứt được? Cái mục đích chúng ta đi theo đạo Phật không phải cầu Đức Như Lai, cho nên Đức Phật nói ta có không phải là thầy của các ngươi, vì các ngươi hiểu lấy giới luật hình thường. Đức Phật cũng chỉ khi mà tôi chứng thì Đức Phật đã lễ cái giáo pháp, cái giáo pháp và cái giới luật mà Đức Phật đã thực hiện được cái đầu chứng giả thôi, khi đó là thầy của mình. Vì vậy mà sao khi Đức Phật truyền lại cho chúng ta những cái người mà thừa kế Đức Phật đó là giới luật và giáo pháp của Đức Phật, là cái người thầy của chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta theo đạo Phật không có nghĩa là chúng ta theo Đức Phật, vì chúng ta theo cái giáo pháp, cái giới luật, cái đức hạnh đó thì chúng ta tu rằng để chúng ta đạt được giải thoát. Vì chính anh thầy đó mới là cái người mà dạy chúng ta con đường giải thoát, chứ không phải một người Phật hay một người Như Lai nào mà giúp chúng ta giải thoát được. Vì chính giới luật tức là đức hạnh và giáo pháp của Đức Phật đã để lại, đó là thường của chúng ta. Rồi với chút này, trước khi mà Đức Phật vừa đời, Đức Phật đã nhắn nhở chúng ta